ngày hôm nay đều hướng dẫn chúng ta là nên thánh, vì Thiên Chúa là đấng thánh. Và trong bài sách Lê Vi là bài sách nói rõ về những luật lệ, về những đòi hỏi của Thiên Chúa cho dân tộc Do Thái. Và trong sách này vừa xong chúng ta nghe công bố là các ngươi phải thánh thiện vì ta là đấng thánh. Dân tộc Do Thái là dân tộc được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn. Vì vậy mà dân tộc này phải trở nên một dân tộc giống như ý muốn của Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa là đấng thánh, có nghĩa là ở nơi Thiên Chúa không có sự xấu, ở nơi Thiên Chúa không có sự ác. Vậy dân thánh của Thiên Chúa cũng phải là dân mà được tràn đầy sự thánh thiện của Thiên Chúa, bằng cách dân cố gắng sống thánh thiện. Và sự thánh thiện mà sách Lê Vi đòi hỏi đây là hãy yêu thương đồng loại. Kính thưa cộng đoàn, yêu thương đồng loại như người Do Thái vẫn quan niệm, đó là những người thân cận của mình, đó là những người cùng đồng đạo với mình, cùng quê hương với mình. Và những người đó đã là người của Thiên Chúa tuyển chọn, nên vì vậy mà phải yêu thương họ. Chúa Giêsu cũng áp dụng điều luật này và kiện toàn cái điều luật này một cách tích cực hơn. Khi Chúa Giêsu yêu cầu các môn đệ và những người nghe Ngài là hãy hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện, phải yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những người bách hại mình. Luật của Chúa Kitô là luật kiện toàn lề luật cũ, và Chúa Giêsu hướng dẫn người ta là phải làm như thế nào để được hoàn thiện. Thưa, đó là có một tấm lòng, một tình thương như Thiên Chúa đối với mọi người, bất kể người đó là ai. Không phải chỉ là người đồng đạo, không phải chỉ là người đồng hương với mình, nhưng là mọi người. Và ngay cả những người mà là kẻ thù của mình hay là người bách hại mình thì vẫn luôn luôn cầu nguyện cho họ. Và Chúa Giêsu giải thích, như Thiên Chúa cho trời mưa xuống trên kẻ lành cũng như kẻ ác, thì tình thương của Thiên Chúa cũng đổ tràn xuống trên tất cả mọi người. Và người môn đệ của Đức Kitô phải là người theo gương Chúa Giêsu để thực hiện điều này. Mục đích của người Kitô hữu được mời gọi là nên thánh. Nên thánh không có nghĩa như là người ta quan niệm phải là người luôn luôn đọc kinh, phải là người tham dự các bí tích, phải là người siêng năng đi nhà thờ. Nhưng người nên thánh có nghĩa là người nên giống Chúa Kitô. Mà nên giống Chúa Kitô ở điểm nào? Thưa, Chúa Kitô là tình thương mà Thiên Chúa trao ban cho nhân loại. Và Thánh Gioan Tông Đồ, Ngài giống như là một thứ định nghĩa về Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng yêu thương. Vậy càng yêu thương Thiên Chúa, càng yêu thương đồng loại bao nhiêu, thì điều đó càng có nghĩa là nên thánh hay hoàn thiện. Mục tiêu của đời sống của Kitô hữu là phải nên hoàn thiện, phải nên thánh như Thiên Chúa là đấng thánh. Và vì vậy trong thơ của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto, Ngài cũng hướng dẫn chúng ta một cách tích cực là làm sao nên thánh và làm sao là người mà thực hiện những điều mà Thiên Chúa muốn. Thánh Phaolô biết rằng dân Corinto là dân có rất nhiều sự khôn ngoan của người đời. Và vì vậy họ du nhập cái sự khôn ngoan đó vào trong hội thánh ở Corinto. Chính vì vậy mà trong hội thánh ở Corinto mới có những tư tưởng là người theo ông Phêrô, người theo ông Phaolô, hay là người ông theo ông Barnaba. Và thánh Phaolô nói tất cả mọi Kitô hữu chúng ta đều đã lãnh nhận bí tích rửa tội để được trở thành một dân thánh. Và ngài nói một hình ảnh cụ thể, tức là chúng ta được xây nên một đền thờ cho Thiên Chúa ngự. Vì vậy cái đền thờ đó không có sự chia rẽ. Nếu trong trường hợp mà những người Corinto chia rẽ là vì họ du nhập cái đời sống khôn ngoan trần thế vào trong giáo hội, nên vì vậy mới có bè phái này bè phái khác. Và điều này cũng là điều mà thánh Phaolô cảnh cáo mỗi người chúng ta, từ trong các dòng tu, từ trong giáo xứ, các hội đoàn. Một giáo xứ, một hội đoàn hay một tổ chức hay một gia đình nào đó mà trong đó có những sự chia rẽ là vì người ta đã đưa sự khôn ngoan trần thế này vào trong cuộc sống đó. Và sự khôn ngoan trần thế có một mục đích là làm sao cho mình được giàu có, được sung sướng. Và họ nhắm đến gọi là cái lợi ích cá nhân hơn là lợi ích cộng đoàn. Vì vậy mà thánh Phaolô nói là chúng ta phải học và áp dụng vào cuộc sống Kitô hữu là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa là việc Thiên Chúa kêu gọi và làm cho mọi người nên một. Như Chúa Giêsu đã thưa cùng Chúa Cha và cầu xin cho các môn đệ, xin cho họ được nên một như Cha và Con là một. Vậy sự nên một đó, sự hiệp nhất đó phải là mục tiêu của người Kitô hữu. Điều đó phải phát xuất bởi chính lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân, không nghĩ đến lợi lộc của riêng mình, nhưng mà chỉ nghĩ đến đời sống tốt đẹp của cộng đoàn, để chúng ta làm cho đời sống đó càng ngày càng thăng tiến, thăng hoa hơn. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, chính khi mà chúng ta nỗ lực để làm sao tôn trọng anh chị em của mình, yêu mến anh chị em của mình, nghĩ đến những ích lợi của anh chị em của mình, đó là chúng ta đang thực hiện những bước nên thánh. Các thánh mà chúng ta thấy ở gần thời đại chúng ta, như thánh Teresa Calcutta, là một con người đã nên thánh bằng việc là ngài yêu thương những người nghèo, ngài phục vụ bất cứ ai, và nhất là những người nào nghèo nhất, đó là những con người hấp hối, đó là những con người không có của ăn áo mặc, đó là những con người ở đầu đường xó chợ. Và ngài cố gắng phục vụ hết sức để họ cảm nhận được tình yêu thương của Thiên Chúa đối với họ qua cung cách phục vụ của chính mẹ Teresa và các con cái của ngài sau này. Xin Chúa ban cho chúng ta trong ngày hôm nay được thấm nhuần lời của Chúa mời gọi là hãy nên thánh và hãy nên hoàn thiện, vì Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện.